Trang nhất nhật báo của Sydney, tờ Daily Telegraph, in đậm tin chính phủ đang lên kế hoạch áp dụng thuế carbon cho xe hơi gia đình. Kế hoạch có thể khiến giá xe hơi tăng thêm hàng ngàn đô la. Tuy nhiên, chính phủ nhanh chóng dập tắt tin đồn nóng hổi này khi Tổng trưởng Năng lượng Josh Frydenberg nói với đài ABC kế hoạch mới không phải là thuế carbon.
This is a complete beat up.
Đây hoàn toàn là chuyện phóng đại. Sẽ không đời nào có chuyện đánh thuế carbon lên xe hơi. Điều duy nhất chính phủ quan tâm là làm thế nào giảm bớt giá nhiên liệu cho các gia đình và xe cộ. Đã có sự tham vấn về mức độ tiêu thụ nhiên liệu hữu hiệu xảy ra từ tháng 10 năm 2015. Và cho đến nay thì chính phủ sẽ không quyết định thêm một chính sách nào về lĩnh vực này nữa.
Mặc dù nói sẽ không đưa ra thêm một quyết định nào nữa, nhưng chính phủ vẫn đang xem xét những quy định mới về mức độ carbon mà xe hơi có thể thải ra. Tuy nhiên, chính phủ nói quy định này khác với thuế carbon. Bộ Cơ sở Hạ tầng đề nghị những tiêu chuẩn mới bắt buộc các hãng sản xuất xe hơi phải giảm lượng khí thải nhà kính, nếu không họ sẽ phải đối mặt với các mức phạt. Thủ lãnh đối lập Bill Shorten nói, lao động hiện cũng không đặt ra thuế carbon, nhưng phe này sẵn sàng ủng hộ những tiêu chuẩn khí thải mới.
We offer Mr. Turnbull our cooperation to get on and tackle climate change.
Chúng tôi đề nghị được hợp tác với ông Turnbull để tiếp tục công cuộc đấu tranh với biến đổi khí hậu. Quý vị cũng biết là ông Turnbull thực sự đã không mất thời gian vô ích nữa và nay tập trung kiến thiết những tiêu chuẩn về khí thải nhằm giảm bớt ô nhiễm môi trường. Chúng tôi sẽ hành động cùng ông Turnbull. Chúng tôi chỉ muốn nói với ông ta là ông hãy tiếp tục công việc này và hãy làm một điều gì đó thực sự hữu ích.
Trong khi đó, những nhà vận động cho người tiêu thụ đang lo lắng vì những mức phạt đối với các hãng xe hơi không tuân thủ quy định về khí thải có thể bị đẩy sang, bắt người mua xe phải gánh chịu. Hiệp hội xe hơi Úc cảnh báo dự luật của chính phủ có thể khiến giá xe hơi gia đình trung bình tăng thêm hàng ngàn đô la. Cuộc tranh luận về khí thải nhiên liệu nổ ra suốt cả tuần nay, cuốn chân Tổng trưởng Năng lượng, vốn dự định gặp gỡ những người đồng nhiệm tại cấp tiểu bang để bàn bạc về những đề nghị của phúc trình Finco. Chính phủ đã ủng hộ tới 49 ý kiến trên 50 ý kiến mà khoa học gia Alan Finco đề nghị nhằm cải thiện sự tin cậy và giá cả hợp lý của điện năng. Một trong số các đề nghị này là kế hoạch phát triển thêm nhiều khu vực dự trữ ắc quy, cũng như quy định mới buộc các nhà máy điện đốt than phải thông báo trước 3 năm nếu có dự định đóng cửa. Tuy nhiên, nội các vẫn chưa đạt được quyết định chung về một đề nghị gây nhiều tranh cãi nhất, đó là mục tiêu năng lượng sạch đòi các nhà máy điện phải sử dụng một phần nguồn lực từ năng lượng tái tạo. Tổng trưởng Năng lượng Josh Frydenberg cho hay.
I'm sure the states would like to discuss it and I'm happy to talk to them about it.
Tôi chắc chắn các tiểu bang sẽ sẵn sàng thảo luận về đề nghị này và tôi cũng vui lòng đề cập đến điều này với các quý vị đó. Tuy nhiên, có một điều phải nói về vai trò của chính phủ trong đề nghị này, đó là chúng tôi vẫn chưa đưa ra kết luận bàn bạc nội bộ. Có một vài vấn đề đã xuất hiện liên quan tới mô hình giả thuyết và chúng tôi đang tiếp tục tham vấn với các bên liên quan. Đây là một quyết định lớn lao có thể dẫn tới một đường hướng kiến thiết mới. Đây là đề nghị mà tiến sĩ Finco nói có thể áp dụng năm 2020, vì vậy không cần phải vội vàng vào lúc này.
Hội đàm giữa Tổng trưởng và Bộ trưởng Năng lượng thuộc chính phủ các cấp liên bang và tiểu bang sẽ xảy ra vào thứ Sáu tại Brisbane nhằm lên kế hoạch đáp ứng các đề nghị về năng lượng mà phúc trình Finco đưa ra. Tuy nhiên, hiện cho thấy những sự chia rẽ giữa chính phủ Commonwealth và các tiểu bang, nhất là các tiểu bang nơi lao động hiện nắm quyền như Victoria, Nam Úc, Queensland và khu vực thủ đô Canberra. Các tiểu bang này đe dọa sẽ thúc đẩy mục tiêu năng lượng sạch của riêng tiểu bang mình, mặc cho chính phủ Turnbull có thông qua hay không. Giữa lúc đó, vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, giá điện đã tăng trên khắp nước Úc, có nơi tăng thêm tới hơn 20%.